Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 17 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thảo khởi động gói thầu hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chiến lược phát triển đô thị tích hợp.
Thành phố Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine tại nhà.
Thời gian gần đây, giá xăng dầu liên tục tăng cao, kéo theo sức ép về việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu khác đã ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng. Do đó, để đảm bảo cung ứng hàng hóa bình ổn thị trường, tránh đầu cơ găm hàng, tăng giá đột biến đang là vấn đề được các cơ quan chức năng tập trung triển khai nhiều giải pháp thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 16 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thảo khởi động gói thầu hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chiến lược phát triển đô thị tích hợp thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị độc lực thành phố Thái Nguyên. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở ngành chức năng của tỉnh. Đại biểu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố. Gói thầu hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chiến lược phát triển đô thị tích hợp do Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn là liên danh công ty cổ phần PDIC Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn Đại học Xây dựng. Gói thầu có mục tiêu cung cấp xem xét chiến lược phát triển đô thị hiện tại của thành phố Thái Nguyên và đưa ra các khuyến nghị để giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh hình thành quy hoạch phù hợp với chức năng và không gian, phù hợp với chiến lược cấp tỉnh và cấp vùng, đảm bảo lồng ghép các kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch ngành như giao thông, cấp nước và vệ sinh môi trường, kế hoạch quản lý thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nội dung của gói thầu bao gồm 5 nhiệm vụ cụ thể như khởi động dự án và thiết lập khung hợp tác địa phương, đánh giá cơ sở hiện trạng kinh tế xã hội, môi trường và thể chế xây dựng quy hoạch chiến lược phát triển tích hợp cho thành phố Thái Nguyên, đề xuất xây dựng quy hoạch chiến lược phát triển tích hợp, đề xuất xây dựng quy hoạch chiến lược phát triển đô thị thành phố Thái Nguyên ngắn hạn và trung hạn, thiết lập hệ thống đánh giá giám sát cho quy hoạch chiến lược phát triển đô thị. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành liên quan đề nghị đơn vị tư vấn trong quá trình rà soát, đánh giá, đề xuất, xây dựng các định hướng cần chú trọng dựa trên các yếu tố như hiện trạng môi trường, đất đai, khí hậu, y tế, giáo dục, con người. Để triển khai gói thầu hiệu quả, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị các sở ngành của tỉnh tạo điều kiện để các phòng ban chuyên môn của thành phố phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các nhiệm vụ thu thập, tổng hợp thông tin liên quan. Trên cơ sở đó, xây dựng các định hướng chiến lược dài hạn, xây dựng kế hoạch, hành động, thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển đô thị tích hợp thành phố Thái Nguyên.
Để tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo nghiên cứu triển khai mô hình hoạt động tổ công nghệ cộng đồng hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số. Trước đó, ngày 5 tháng 3 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản hướng dẫn thí điểm triển khai tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương. Theo đó, tùy theo đặc thù, mỗi thôn, bản, tổ dân phố có thể có một tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ triển khai nền tảng số, công nghệ số, hướng dẫn kỹ năng số đến với người dân. Tổ công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, giúp người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực. Để hoạt động chuyển đổi số ở cơ sở được triển khai hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các ngành đơn vị có liên quan, nghiên cứu tham mưu, sớm tổ chức triển khai tại Thái Nguyên. Để chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4. Đối tượng vệ sinh khử trùng tiêu độc là các trang trại, hộ chăn nuôi, cơ sở sản xuất con giống, cơ sở giết mổ, chế biến, buôn bán động vật, sản phẩm động vật, khu vực chôn lấp, xử lý, tiêu hủy động vật và sản phẩm của động vật nhiễm, nghi nhiễm mầm bệnh. Để công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả, Chi cục yêu cầu các trang trại, hộ chăn nuôi dọn dẹp vệ sinh chuồng trại chăn nuôi hàng ngày, thu gom phân, rác thải đem chôn, đốt, ủ vôi bột. Ngoài ra, chi cục lưu ý trước khi phun hóa chất sát trùng, bà con phải làm sạch đối tượng khử trùng tiêu độc bằng biện pháp cơ học, quét dọn, cạo, cọ rửa, đồng thời pha chế và sử dụng hóa chất sát trùng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, bảo đảm pha đúng nồng độ, phun đúng đối tượng, tỷ lệ trên một đơn vị diện tích cần phun. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc có tổng diện tích lập quy hoạch là trên 44,6 hectare. Đây là khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa trên cơ sở khai thác các nguồn tài nguyên du lịch và kết nối với các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Dự án được thực hiện sẽ góp phần phát triển du lịch của tỉnh cũng như phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án này có 11 thửa đất với tổng diện tích trên 182.000 m² thuộc các tờ bản đồ số 7, 15 nằm trên địa giới xã Phúc Xuân do Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên quản lý. Để thực hiện dự án, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 4339 thu hồi trên 189.000 m² đất tại xã Phúc Xuân. Trong đó có trên 182.000 m² đất rừng phòng hộ của Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên quản lý và trên 7.100 m² đất giao thông do Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân quản lý. Tuy nhiên, hiện nay trên 11 thửa đất của Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên có 17 hộ dân chủ yếu cư trú tại xóm Gốc Mít, xã Tân Thái, huyện Đại Từ đang có cây trồng trên diện tích đất này. Đến nay đã có 14 trên 17 hộ phối hợp thống kê kiểm đếm và được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tài sản, cây trồng trên 5,2 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay mới có 4 hộ nhận tiền bồi thường hỗ trợ tài sản, cây trồng. Ủy ban Nhân dân và các phòng ban liên quan của thành phố Thái Nguyên đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại để giải quyết các băn khoăn vướng mắc của các hộ này, đồng thời tuyên truyền giải thích các chính sách trong thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và vận động các hộ nhận tiền bàn giao mặt bằng, nhưng đến nay còn 10 hộ chưa nhận tiền. Đó là các hộ 1. Nguyễn Tuấn Hùng, 2. Trần Hữu Phúc, 3. Nguyễn Đức Mạnh, 4. Trần Hữu Thu, 5. Phạm Ngọc Điệp, 6. Trần Hữu Đức, 7. Nguyễn Văn Cậu, 8. Trần Hữu Trung, 9. Vũ Văn Hậu, 10. Nguyễn Thị Hồng Gấm. Và đặc biệt còn 3 hộ chưa phối hợp thống kê kiểm đếm là hộ bà Nguyễn Thị Dung, ông Nguyễn Đức Thắng và ông Dương Văn Long. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị 10 hộ chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ khẩn trương nhận tiền, 3 hộ chưa phối hợp thống kê kiểm đếm nhanh chóng phối hợp với cơ quan chuyên môn của thành phố để thống kê kiểm đếm theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu liên tục tăng cao kỷ lục đã kéo theo sức ép về việc tăng giá các sản phẩm đối với nhiều doanh nghiệp sản xuất, các chuỗi cửa hàng siêu thị và ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng. Vì vậy, đảm bảo cung ứng hàng hóa, bình ổn thị trường, tránh tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá đột biến đang là vấn đề được các cơ quan chức năng tập trung triển khai nhiều giải pháp thực hiện. Sau phiên điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 11 tháng 3, sức ép tăng giá các sản phẩm tiếp tục đè nặng lên các doanh nghiệp sản xuất và các nhà phân phối, bán lẻ hàng hóa. Đối với siêu thị Gâu Thái Nguyên, sau khi giá xăng được điều chỉnh, siêu thị đã nhận được thông báo điều chỉnh giá của các nhà cung ứng hàng hóa. Tuy nhiên, siêu thị đã tính toán các giải pháp để đảm bảo nguồn cung hàng hóa và giữ ổn định giá nhằm chia sẻ áp lực với người tiêu dùng. Đại diện quản lý siêu thị Gâu Thái Nguyên cho biết.
Trước đây thì mình dự trữ hàng trong 28 đến 30 ngày và bây giờ mình có thể tăng lên là 35 và 40 ngày. Thì cũng có một vài nhà cung cấp cũng có cái đề nghị tăng giá, nhưng mà chúng tôi cũng luôn nỗ lực để có những cái đàm phán với nhà cung cấp để có cái chính sách giá tốt nhất tới tay người tiêu dùng.
Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, việc lựa chọn các sản phẩm phù hợp thị trường trong khi không tăng giá bán đang gây áp lực rất lớn đến hệ thống phân phối toàn ngành. Chưa kể việc liên kết, kết nối cung cầu cũng bị ảnh hưởng do việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn. Nên sớm muộn gì thì việc điều chỉnh giá bán của các sản phẩm là không thể tránh khỏi. Và khi giá các mặt hàng cùng rủ nhau leo thang thì người tiêu dùng là người cuối cùng phải gánh chịu áp lực này. Với những người có mức thu nhập cao thì giá tăng không ảnh hưởng nhiều. Nhưng với những người có thu nhập thấp không ổn định thì việc tăng giá các mặt hàng là điều không đơn giản. Chia sẻ về áp lực chi tiêu của gia đình, một người tiêu dùng sống trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cho biết.
Giá xăng thì cũng tăng nhiều rồi, nhưng mà giá cả các thị trường thì tôi thấy cũng không tăng nhiều lắm. Tôi hy vọng và tin tưởng mà nhà nước sẽ có cái bình ổn thị trường để cho người dân yên tâm sinh hoạt, trải qua được cái vượt qua được cái mùa dịch này.
Còn tại các chợ truyền thống, khó khăn về giá thành, đầu vào của các sản phẩm cũng tạo ra áp lực lớn cho nhiều tiểu thương. Nhiều người đã quyết định không tăng giá với các mặt hàng nhập từ trước Tết, chỉ tăng giá với mặt hàng mới nhập và được nhà phân phối điều chỉnh giá tăng. Nói về vấn đề này, một tiểu thương kinh doanh tại chợ Thái cho biết.
So với Tết thì là cái thời điểm này thì giá thịt lợn nó cũng hạ xuống một tí, tại vì Covid các nhà hàng với cả các bếp thì ta nghỉ, lượng ăn nó cũng bớt đi, hàng bán chậm đi, đâm ra là giá nó cũng xuống một tí so với Tết.
Đối với mặt hàng xăng dầu trên địa bàn, dù nguồn cung gặp khó khăn, nhưng qua hoạt động thanh kiểm tra của lực lượng chức năng, cơ bản không có tình trạng găm hàng, đầu cơ chờ tăng giá. Anh Nguyễn Văn Hưng, cửa hàng trưởng cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 10, công ty xăng dầu Bắc Thái cho biết.
Tết thì ngày đây ra rất vắng, nhưng từ qua nay bán nó tầm nó phải gấp đôi, còn hơn gấp đôi. Kể cả từ sáng giờ lúc nào cũng xe con này, tất cả xe con, xe máy là cứ vào liên tục. Thế là chúng tôi sẽ cố gắng làm ra đảm bảo rất phục vụ cho nhân dân.
Dù thị trường trên địa bàn thành phố chưa biến động nhiều, nhưng theo dự báo, thị trường hàng hóa trong nước vẫn sẽ chịu ảnh hưởng của thị trường hàng hóa thế giới, nhất là nhóm mặt hàng xăng dầu, khí đốt còn tiếp tục tăng. Bởi vậy, để đảm bảo cung ứng hàng hóa, bình ổn thị trường và kiểm soát lạm phát đang là vấn đề đặt ra đối với các cơ quan chức năng. Nói về các giải pháp nhằm bình ổn thị trường trước xu hướng tăng giá của các mặt hàng, ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh cho biết.
Trong cái thời gian qua, thì Sở Công Thương cũng đã phối hợp với các cái sở ban ngành chức năng, các cái địa phương trên địa bàn, các cái doanh nghiệp, cái siêu thị, trung tâm thương mại, các cái chợ hàng một để thường xuyên nắm bắt cái thông tin, cái nguồn cung ứng hàng hóa, giá cả hàng hóa, nhất là những cái hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống và tiêu dùng của nhân dân. Hầu hết các siêu thị thì đều cam kết là trong cái giai đoạn hiện nay thì đảm bảo bán hàng bình ổn giá, không tăng đột biến. Trong cái thời gian tới thì Sở Công Thương cũng sẽ tăng cường tiếp tục phối hợp kiểm tra, thanh tra, nắm tình hình. Trường hợp phát hiện các cái vi phạm thì chúng tôi cũng sẽ cương quyết là xử lý nghiêm.
Có thể nói, khi giá xăng tăng sẽ kéo giá cước vận chuyển và giá cả hàng hóa nguyên vật liệu tăng theo. Bởi vậy, cùng với các giải pháp của các ngành chức năng và các nhà sản xuất, đơn vị cung ứng hàng hóa, mỗi người tiêu dùng cũng nên linh hoạt trong việc chi tiêu để thích ứng với bối cảnh khó khăn chung hiện nay. Cùng với việc đảm bảo an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm tập trung, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 tại nhà cho người dân. Hiện trên địa bàn thành phố có gần 1.000 đối tượng trong diện được tiêm tại nhà là người già yếu. Theo chân bác sĩ Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, chúng tôi được chứng kiến một buổi tiêm chủng tại nhà. Sau khi tiêm xong cho người dân tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, chị Hòa cùng hai nhân viên tất bật chuẩn bị thiết bị y tế để đến nhà những người già có bệnh nền, hạn chế vận động, không có điều kiện đến điểm tiêm chủng tập trung. Một ekip tiêm chủng tại nhà gồm ít nhất 3 người, một bác sĩ đi cùng, 2 điều dưỡng, một xe cấp cứu dự phòng những trường hợp tai biến sau tiêm. Được biết, ngay từ sau Tết Nguyên đán, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã rà soát và hoàn thiện danh sách tiêm tại nhà cho đối tượng nguy cơ cao. Bác sĩ Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố cho biết, hiện chúng tôi đã tiêm cho 70% số đối tượng không tự di chuyển được đến điểm tiêm chủng, chủ yếu là người cao tuổi bị hạn chế khả năng di chuyển, bại liệt. Hầu hết những người này mới được tiêm mũi đầu tiên. Các cơ sở y tế địa phương phối hợp với tổ dân phố đã rà soát và đến từng nhà để thuyết phục động viên nhóm nguy cơ cao này tiêm chủng. Sau khi có sự chấp thuận của người được tiêm chủng và gia đình, nhân viên y tế mới tiến hành tiêm. Nhiều người dân rất vui mừng khi được cán bộ y tế đến tận nhà tiêm. Chị Nguyễn Thị Hồng Oanh, con gái bà Nguyễn Thị Thu, tổ 6, phường Tân Long, năm nay đã 90 tuổi, bị bệnh xương khớp không thể đi lại được, chia sẻ. Gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn, nhà lại neo người, nay cán bộ y tế xuống tận nhà tiêm, dặn dò kỹ lưỡng, tôi rất vui và yên tâm. Chị Hoàng Thị Phương, tổ 7, phường Tân Long, năm nay đã 53 tuổi, nhưng người chỉ ngang với trẻ cấp 2 vì bị bại liệt, không thể tự cử động được. Bà Trần Thị Lựu, mẹ đẻ, chị Phương nói, hai vợ chồng tôi đều đã già yếu, không thể đưa con gái đến điểm tiêm được, nên tôi cứ nghĩ con gái mình sẽ không được tiêm vaccine. Vừa rồi được tổ dân phố thông báo con gái thuộc diện được tiêm tại nhà nên tôi đã đăng ký. Nay được các cán bộ y tế xuống tận nhà tiêm cho cháu, tôi rất cảm ơn. Để một buổi tiêm tại nhà diễn ra theo kế hoạch, tiết kiệm thời gian cũng cần sự kết nối phối hợp của cán bộ xóm, tổ dân phố, trạm y tế xã phường. Bác sĩ Lê Trọng Minh, Trung tâm Y tế thành phố cho biết, mỗi một buổi tiêm tại nhà tốn nhiều thời gian và công sức. Để hoàn tất các thủ tục thăm khám, tiêm, theo dõi sau tiêm cho mỗi người mất khoảng gần một tiếng. Do vậy, một buổi tiêm nhiều nhất chỉ được 6 đến 8 trường hợp trong điều kiện thuận lợi. Bác sĩ Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên chia sẻ thêm. Các nhân viên y tế không quản ngại vất vả di chuyển đến từng gia đình để đảm bảo bao phủ vaccine cho người dân. Trong khi đó, vẫn có một số người có tâm lý ỷ lại, không giúp người nhà di chuyển ra điểm tiêm tập trung mà đợi để được tiêm tại nhà. Hay có những bệnh nhân bại liệt, gia đình thiếu quan tâm nên chỗ ăn ở không được dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh, phòng ẩm mốc. Một khó khăn nữa là lực lượng nhân viên y tế có hạn. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp khoanh vùng những đối tượng tiêm gần nhau để tận dụng tối đa thời gian di chuyển, thời gian lưu trữ vaccine. Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành tiêm vaccine tại nhà cho người dân trong tháng 3 này.
Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về chăm sóc trẻ em mắc COVID-19 tại nhà. Ngày 3 tháng 3, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19. Tại hướng dẫn này, Bộ Y tế đưa ra các tiêu chí lâm sàng đối với trẻ là F0 điều trị tại nhà, thuốc, vật dụng, gia đình cần chuẩn bị. Ba tiêu chí lâm sàng trẻ em mắc COVID-19 chăm sóc tại nhà. Trẻ em nhỏ hơn hoặc bằng 16 tuổi mắc COVID-19 được khẳng định nhiễm SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm real-time RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên do người chăm sóc tự làm tại nhà hoặc do nhân viên y tế, cơ sở y tế thực hiện. Không có triệu chứng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ, không khó thở, không suy hô hấp, SpO2 trên hoặc bằng 96% khi thở khí trời, nhịp thở bình thường theo tuổi, không có bệnh nền hoặc có bệnh nền nhưng đang điều trị ổn định. Đồng thời phải có cha, mẹ, người thân có khả năng chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ, có khả năng liên lạc với nhân viên y tế qua các phương tiện như điện thoại, máy tính để được nhân viên y tế theo dõi, giám sát và xử trí khi có tình trạng cấp cứu. Vật dụng, thuốc cần thiết để chăm sóc trẻ em mắc COVID-19 tại nhà. Về vật dụng gồm nhiệt kế, máy đo SpO2 cá nhân nếu có, khẩu trang y tế, phương tiện vệ sinh tay, vật dụng cá nhân cần thiết, thùng chứa chất thải lây nhiễm có nắp đậy. Thuốc điều trị tại nhà gồm thuốc hạ sốt, paracetamol, gói bột hoặc cốm pha hỗn dịch uống hoặc viên, hàm lượng 800mg, 100mg, 150mg hoặc 250mg, đủ dùng 5-7 ngày. Thuốc cân bằng điện giải Orezon, gói bù nước, chất điện giải khác. Thuốc giảm ho, ưu tiên các thuốc từ thảo mộc, đủ dùng 5-7 ngày. Dung dịch nhỏ mũi, natri clorua 0,9%, đủ dùng 5-7 ngày. Thuốc điều trị bệnh nền, nếu cần, đủ sử dụng trong 1-2 tuần. Cách ly phòng lây nhiễm khi có trẻ mắc COVID-19 chăm sóc tại nhà thế nào? Cần tạo không gian cách ly riêng cho trẻ, nhất là khi trẻ có khả năng tự chăm sóc. Nơi cách ly phải thông thoáng, không sử dụng máy lạnh trung tâm, luôn mở cửa sổ. Đeo khẩu trang, trẻ em mắc COVID-19, với trẻ trên hoặc bằng 2 tuổi, người chăm sóc, người trong gia đình và trẻ em trên hoặc bằng 2 tuổi. Giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa trẻ mắc COVID-19 và những người khác nếu có thể được. Hướng dẫn theo dõi sức khỏe trẻ mắc COVID-19. Đối với trẻ dưới 5 tuổi, cần theo dõi các dấu hiệu tinh thần, đếm nhịp thở, mạch, đo SpO2 nếu có máy đo, bú ăn, đo thân nhiệt ít nhất 2 lần trên ngày, màu sắc da, niêm mạc, rối loạn tiêu hóa. Triệu chứng bất thường cần báo nhân viên y tế hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để khám chữa bệnh khi có bất kỳ một trong các dấu hiệu sau. Tinh thần, trẻ quấy khóc không chịu chơi, không hóng chuyện hoặc ly bì, co giật. Sốt cao liên tục trên 39 độ C và khó hạ thân nhiệt bằng các phương pháp như dùng thuốc hạ sốt, cộng chườm, lau người bằng nước ấm hoặc sốt không cải thiện sau 48 giờ. Trẻ thở nhanh hơn so với tuổi, trẻ dưới 2 tháng khi thở trên hoặc bằng 60 lần trên phút, trẻ từ 2 tháng đến dưới 12 tháng khi thở trên hoặc bằng 50 lần trên phút, trẻ từ 12 tháng đến dưới 5 tuổi khi thở trên hoặc bằng 40 lần trên phút. Trẻ thở bất thường, khó thở, thở phập phồng cánh mũi, co kéo họng ức, cơ liền sườn, dấu hiệu mất nước, môi xe, mắt trũng, khát nước, đái ít, tím tái. SpO2 dưới 96%, có máy đo SpO2, nôn mọi thứ, trẻ không bú được hoặc không ăn, uống được. Trẻ mắc thêm các bệnh khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, bất kỳ tình trạng bất ổn nào của trẻ em mà thấy cần cấp cứu. Đối với trẻ từ 5 tuổi trở lên, cha mẹ cần theo dõi các dấu hiệu. Tinh thần, đếm nhịp thở, mạch, đo SpO2, nếu có máy đo, đo thân nhiệt ít nhất 2 lần trên ngày, màu sắc da, niêm mạc, ăn uống, đau ngực, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, mất khứu giác, thính giác. Triệu chứng bất thường cần báo nhân viên y tế hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để khám chữa bệnh khi có bất kỳ một trong các dấu hiệu sau: cảm giác khó thở, ho thành cơn không dứt, không ăn uống được, sốt cao không giảm hay sốt không cải thiện sau 48 giờ, nôn mọi thứ, đau tức ngực, tiêu chảy, trẻ mệt không chịu chơi. SpO2 dưới 96%, nếu có máy đo SpO2, thở nhanh, nhịp thở của trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, trên hoặc bằng 30 lần trên phút. Trẻ từ 12 tuổi, trên hoặc bằng 20 lần trên phút, thở bất thường, co kéo họng ức, liên sườn, bất kỳ tình trạng bất ổn nào của trẻ em mà thấy cần cấp cứu. Về thuốc điều trị, gồm thuốc hạ sốt khi nhiệt độ trên hoặc bằng 38,5 độ C, paracetamol liều 10 đến 15mg trên 1kg trên lần, uống hoặc đặt hậu môn, cách tối thiểu 4 đến 6 giờ nếu cần nhắc. Lưu ý tổng liều thuốc không quá 60mg trên kg trên ngày. Thuốc cân bằng điện giải khi mất nước, do sốt cao, tiêu chảy, mệt mỏi. Khuyến khích trẻ uống nhiều nước, có thể sử dụng nước trái cây hoặc Orezon pha và dùng theo đúng hướng dẫn. Nếu trẻ không muốn uống Orezon, có thể thay thế bằng nước đun sôi để nguội, nước trái cây. Không sử dụng các dung dịch nước ngọt công nghiệp, không sản xuất từ hoa quả để bù nước. Tăng cường dinh dưỡng, ăn uống đủ chất, tăng cường ăn trái cây tươi, rau xanh. Các thuốc điều trị triệu chứng khi cần thiết. Khi ho có thể dùng các thuốc giảm ho, ưu tiên các thuốc từ thảo mộc, ngạt mũi, sổ mũi, xịt rửa mũi, nhỏ mũi bằng dung dịch natri clorua 0,9%, tiêu chảy, men vi sinh, men tiêu hóa. Bộ Y tế lưu ý không tự ý dùng thuốc kháng virus, kháng sinh, kháng viêm khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế, không xông cho trẻ em. Các gia đình có trẻ em mắc COVID-19 chăm sóc tại nhà cần có điện thoại, số điện thoại của các cơ sở y tế, trạm y tế, trung tâm y tế, quận, huyện, trung tâm vận chuyển cấp cứu, bác sĩ, tổ tư vấn cộng đồng, tổ phản ứng nhanh để liên lạc xử trí khi có tình trạng cấp cứu. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 17 ngày 18 tháng 3 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu, tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo, giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, hotline 0888 143 115.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.